Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Việt Nam tuần qua, chúng tôi có sự cộng tác của nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam. Lần đầu tiên là xin kính chào anh Tạo trên đường dây. Dạ.
Vâng, xin kính chào nhà báo Phan Bách cùng khán thính giả của Radio SBS Úc Châu.
Dạ vâng, dạ thưa anh, tin mới nhất là Thủ tướng Việt Nam đồng ý công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc. Thì thưa anh, cái việc công bố này nó có mang ý nghĩa gì thưa anh? Nó nội dung như thế nào ạ? Dạ.
Vâng, thì cũng cái thông tin mà ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam công bố dịch COVID-19 đã xuất hiện trên toàn cõi Việt Nam ấy, mới được truyền thông Việt Nam đưa ra cách đây một ngày. Theo tôi hiểu, thì trước đây ở Việt Nam cũng có những cái điều luật quy định về cái chuyện dịch bệnh thiên tai. Thì bây giờ khi mà ông Thủ tướng ông tuyên bố là Việt Nam bị cái dịch đó, thì nó sẽ chịu sự điều chỉnh quy định các cái hành vi của chính phủ, của người dân vân vân, tuân thủ những quy định có sẵn trong những cái điều luật liên quan đến dịch bệnh và thiên tai như thế này. Nếu như ở quy mô toàn quốc thì các địa phương có thể chủ tịch tỉnh là ra cái biện pháp là phong tỏa một huyện hay một xã hay một bản thân cái tỉnh của mình, ví dụ như thế, hạn chế việc đi lại của các địa phương khác, từ mình đi các tỉnh khác hoặc từ các tỉnh khác về tỉnh mình. Thì cái việc công bố có ý nghĩa là như vậy.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, chúng tôi được biết rằng tại thành phố Sài Gòn thì hôm nay các quận bị phong tỏa, tức là người dân không được đi sang quận khác, chỉ trừ những trường hợp khẩn cấp. Và tình hình tại Hà Nội thì thưa anh có tin tức gì vậy, thưa anh?
Vâng, ở Hà Nội ấy, thì sáng sớm nay tôi vào Internet thì thấy rằng Hà Nội đã có quyết định là lập 26 cái trạm kiểm soát ở biên giới Hà Nội với các tỉnh lân cận, kiểm soát người đến và đi. Nói kiểm soát là còn nhẹ, ngăn cản người đến và đi, riêng hàng hóa thì vẫn được lưu thông, nhưng mà xe chở khách, xe chở người từ Hà Nội đi các tỉnh hoặc ngược lại từ các tỉnh về Hà Nội là đều bị ngăn cản. Thì đấy là những biện pháp mới nhất, quyết liệt, thêm một cái bước nữa ngăn ngừa cái dịch Covid nó lan rộng và nó tác gây những cái hậu quả rất là nặng nề. Ngoài ra, giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai cái thành phố lớn, hai cái đầu não và hai cái trọng điểm lây lan dịch bệnh, bởi vì tiếp nhận người nước ngoài về nhiều, nhất là cái đợt sau này đó. Thế thì hai cái thành phố đó là cái mối lo của toàn dân, toàn nước, cả chính phủ lẫn cả người dân. Vì đấy là hai cái nơi nguy hiểm nhất. Thì có sự khác nhau trong cái việc ứng phó với dịch bệnh. Ví dụ như là cách đây hai hôm thì Hà Nội đã đặt vấn đề với Hàn Quốc để mà có được những cái bộ thử kiểm tra virus corona nhanh hay trong vòng 10 phút và đã triển khai ngay ở các cái phường xung quanh cái bệnh viện Bạch Mai, nơi là một cái ổ dịch được coi là lớn nhất của Hà Nội bây hiện nay. Thế nhưng mà Sài Gòn thì chưa chụp cái đó. Báo chí Việt Nam có nói rằng là nhà chức trách ở Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng là Thành phố Hồ Chí Minh chưa đủ điều kiện để làm chuyện đó, tức là còn đang chờ nhập những cái thiết bị đó về để mà tiến hành như thế. Tôi nghĩ rằng cái cách của Hà Nội cũng như thế là cũng phù hợp, bởi vì rút kinh nghiệm trên toàn thế giới thì có Hàn Quốc là lúc đầu cũng choáng váng, gần như là vỡ trận trước cái cơn dịch này, nhưng họ dùng những biện pháp quyết liệt, đặc biệt là xét nghiệm trên diện rộng, không tiếc công tiếc sức tiếc tiền của cho công tác xét nghiệm ban đầu nó nó đã qua được quái Hàn Quốc thì bây giờ nó đã tương đối là ổn. Việt Nam đi theo cái cách đó là tốt.
Dạ vâng, thưa anh, trở lại tuyên bố của Thủ tướng Chính phủ thì bình luận về lời tuyên bố này thì thưa anh, có phải rằng tuyên bố này quá trễ không anh? Bởi vì chúng ta đã từng nói chuyện về coronavirus có thể nói là gần một tháng nay, mà đến nay Thủ tướng mới tuyên bố dịch bệnh COVID-19 trên toàn quốc. Có lẽ rằng việc tuyên bố như vậy đại dịch trên toàn quốc có chậm trễ không anh?
Theo cái suy nghĩ cá nhân tôi á, tôi cho rằng là không trễ, như thế này là cũng được, bởi vì thế này xuất phát từ mấy ý. Cái thứ nhất ấy, là Việt Nam cũng có những cái biện pháp liền ngay từ đầu. Việt Nam cũng đã có những cái bài học xương máu từ dịch SARS năm 2003 và H1N1 vào khoảng năm 2009. Thì cái hệ thống y tế phòng dịch của Việt Nam cũng đã trưởng thành và có kinh nghiệm nhất định trong chuyện phòng chống dịch. Nhìn chung đối với COVID-19 lần này thì Việt Nam tuy rằng còn có những cái lượng thuộc, nhưng cơ bản mà nói là khống chế được dịch tốt cho đến bây giờ, tôi cho rằng là như thế là tốt rồi. Thế thì để quyết định đi tới quyết định là tuyên bố cả nước có dịch thì cần phải cân nhắc nhiều vấn đề, cũng tính toán giữa cái chuyện là thiệt hại về kinh tế rồi cái sự bảo đảm tính mạng và sức khỏe cho người dân, nhưng mà làm sao phải cho nó hài hòa và tối ưu. Mình nghiêng về bên nào quá cũng không tốt, Lẽ đương nhiên tính mạng của con người vẫn là ưu tiên một, nhưng mà có cần thiết phải làm những biện pháp quá cực đoan để ảnh hưởng đến nhân quyền, đến lưu thông hàng hóa không? Tôi nói ví dụ như là cái việc mà Trung Quốc hay Việt Nam về biên giới, cái chuyện mà không cho người qua lại ở biên giới đường bộ là tôi ủng hộ ngay. Nhưng mà cực đoan đến mức độ là ngay kể cả hàng hóa thiết yếu cũng không cho. Ví dụ như là nông sản của Việt Nam là Trung Quốc rất là cần. Dịch bệnh bên đấy nó đang hoành hành thì bệnh nhân người dân cần phải có những cái thức ăn thực phẩm như là những cái trái cây tươi để thêm vitamin để cố sức khỏe, thì lại chặn lại làm khổ cho cả việc nông dân Việt Nam lẫn cả cái người tiêu thụ của Trung Quốc. Sau này nhà chức trách hai bên thấy rằng cái chuyện đấy nó vô lý và bắt đầu cho lưu thông trái cây của Việt Nam sang Trung Quốc trở lại. Thế thì làm cái người quản lý đất quốc gia thì phải cân nhắc làm sao cho nó hài hòa. Theo cá nhân tôi, đến ngày hôm qua ông thủ tướng ông công bố như thế là tôi nghĩ cũng được, không phải chậm trễ lắm. Bởi vì khi đã quy định như thế thì kéo theo những biện pháp khác, kể cả chuyện đối ngoại nữa, nó có nhiều vấn đề lắm. Cho nên là tôi nghĩ rằng không phải là quá muộn đâu, công bố như thế cũng được kịp thời.
Dạ vâng, để cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam thì thưa anh, con số bệnh nhân nhiễm dương tính dịch bệnh này đến nay là bao nhiêu? Và dường như là Việt Nam chưa công bố một trường hợp tử vong nào hết, phải không anh?
Đúng thế, gia đình tôi ngày nào cũng nhắc đêm, mà thậm chí một ngày nhắc mấy lần là ca thứ bao nhiêu rồi. Thì sau khi mà nó đã lên, trước kia là có 16 ca mà, vỡ ra cái ca thứ 17 là cái ca đầu tiên của cái đợt 2 này. Cứ hàng ngày nó tăng lên 5-10 ca, thậm chí có ngày hơn chục ca. Thì tôi nói đùa, tôi bảo thôi, bây giờ tôi cũng không cần quan tâm mấy đến cái chuyện là ca thứ bao nhiêu nữa. Bởi vì là nó cũng bình thường thôi. Cái chuyện ngày nào cũng tăng thêm trên dưới chục ca. Thì đếm làm cái gì chứ mất công. Thế nhưng mà theo chỗ tôi biết là hôm qua thì vua mạng thì cũng thấy, đọc trên báo online của nhà nước ấy, trên 200 rồi, 207 thì phải. Đấy là ca nhiễm nha. Chính thức là đã kết luận xét nghiệm khẳng định, chứ không phải là xét nghiệm ban đầu. Ở Việt Nam có cái khái niệm là khẳng định, có nghĩa là cái gì? Chỉ có một số cơ sở được Bộ Y tế nó quy định thôi là xét nghiệm mới chính xác. Chứ còn trước đó thì những cơ sở bệnh viện khác có thể làm xét nghiệm, nhưng mà không phải đến cái kết luận cuối cùng. Thế thì theo cái số lượng của nhà nước Việt Nam công bố thì bây giờ nó có trên 200 ca. Thế đương nhiên mình phải hiểu rằng đấy là họ nói là nó vắn tắt thế thôi, nhưng mà mình phải hiểu là được phát hiện hoặc là phát hiện được. Chứ còn ngoài cái đó thì nó có ai bị nữa thì còn chắc chắn là không thể nào mà kiểm tra hết được đâu. Nó vẫn có những hiện tượng bị thôi, nhưng mà vẫn còn lang thang ở ngoài xã hội mà không ai biết. Cái đấy rất nhiều, bởi vì ngày nào Bộ Y tế cũng đưa ra, hầu như ngày nào cũng có cái thông báo là đi tìm những hành khách đã từng đi chuyến bay số bao nhiêu đó từ nước ngoài về Việt Nam vào ngày bao nhiêu đó. Tại vì lúc đấy có một người, đến lúc đấy mới biết có một vài người trong chuyến bay đó nhiễm cái COVID-19 đó. Thế cho nên là phải đi tìm những người kia. Rồi là một trong những người tạm gọi là F1, tức là mắc bệnh đó từ nước ngoài về và đi tiếp xúc với những người khác nữa. Đến lúc mà triệu chứng nó phát lên hoặc là đến lúc mà nhà chức trách thử xong có kết quả dương tính với COVID-19 rồi, thì lúc đấy mới là tá hỏa đi tìm là cái vị khách đó sau khi từ nước ngoài về đi ăn ở đâu, đi tiếp xúc với ai, vân vân. Những cái đó vẫn còn đang tiến hành, mấy hôm nay vẫn thế. Thế cho nên cái số liệu công bố là 207 bao nhiêu đó, tôi nghĩ rằng phải nói một cách chặt chẽ là đã được phát hiện. Phát hiện được.
Những người đó là những người đã thử nghiệm dương tính với coronavirus. Trong những tuần qua thì rất nhiều du học sinh hoặc là những người Việt ở nước ngoài trở về Việt Nam bởi vì tin rằng Việt Nam không có một ca tử vong nào cả. Trong số đó có nhiều du học sinh ở các nước Âu Châu, Mỹ Châu, có lẽ là tại Úc nữa về Việt Nam. Nhưng mà thưa anh thì biện pháp đầu tiên Việt Nam là bắt ở tập trung trong một cái chỗ nào đó gọi là cách ly. Nhưng mà một cái video được gửi ra ngoài thì thấy biện pháp tập trung này nó chẳng có một ý nghĩa gì. Thì thấy bốn ông ngồi trong một cái bàn rồi đánh tiếng lên chỉ có thiếu rượu thôi. Thành thử ra cái chuyện đó thì chẳng ích lợi gì cả. Có lẽ là để ở cho vui vậy thôi, chứ còn hết ngày này về thì không có cái gì mà gọi là kiểm tra về y tế hết. Thưa anh, việc đó thì có thể là phản với lại nguyên tắc về y tế. Thưa anh, phải cách ly chứ nhỉ?
Theo chỗ tôi biết là những người cách ly tập trung á, ví dụ từ nước ngoài về thì nhà nước áp dụng chính sách là phải có 14 ngày cách ly tập trung, và trong 14 ngày đó là họ không được đi ra khỏi khu cách ly là một. Thứ hai là mỗi ngày đều có đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế đến để hỏi thăm khám, thậm chí lấy mẫu để kiểm tra. Và nếu phát hiện là ai bị dương tính thì cái người đó lập tức được gửi đi điều trị ở chế độ đặc biệt, ở những cái trung tâm được phép điều trị cái bệnh này. Tôi cho rằng biện pháp cách ly tập trung đó cũng được, cũng tốt, nó ở một mức độ nào đó. Nhưng mà nó cũng có cái mặt trái của nó chứ không phải không. Tôi nói ví dụ khoảng 200 người đi trong một chuyến bay, không phải ai cũng có cái bệnh đó. Thì có người mang cái bệnh đó về, nhưng mà trên chuyến bay đó không phải ai cũng nhiễm đâu. Và họ ở cách xa nhau và không khí ở trên máy bay là qua bộ lọc rất là tốt. Những cái khả năng lây lan trên máy bay không phải dễ như ở trong xe hơi hay trong phòng họp. Thế nhưng mà đưa vào cách ly tập trung mà lại nhiều người ở trong một phòng, thậm chí nằm giường đôi, giường tầng của quân đội. tức là cái mật độ người khá dày, thậm chí có ảnh hoặc là cái clip là họ lấy điện thoại họ chụp quay hay họ sinh hoạt ấy, tôi thấy 5-6 người trên một cái tấm nệm trải trên mặt đất ấy. Thì cái đó nếu như có một người mà ôm cái bệnh đó, cái virus đó từ nước ngoài về, thì tôi hỏi là những người cùng nằm cái nệm đó làm sao thoát được, rất khó. Chỉ trừ trường hợp những người nằm chung đó mà có một cái cơ địa đặc biệt, giống như cái bà vợ của ông Lý Sinh ở Vũ Hán sang Nha Trang mà lây cho cái cô lễ tân ấy, thì bà vợ có bụng mấy ông ấy là không bị lây. Đấy, thằng con trai ông ấy từ Long An ra thì bị lây, cô nhân viên lễ tân khách sạn ở Nha Trang chúng tôi cũng bị lây, nhưng bà vợ không lây, thì trường hợp ấy rất là hiếm. Cho nên cái việc cách ly tập trung mà lại cho sinh hoạt tập thể như thế thì sẽ lây ra. Nhưng mà thà như thế thì còn kiểm soát được là ở trong phạm vi mấy trăm người đó mình có thể tiếp tục kiểm tra và xử lý. Còn hơn bây giờ họ ở nước ngoài về có vài ba người bị và cứ để họ đi lại tự nhiên lao du, kiểu như cái việc mà cái gọi là cái quán bar Buddha ở thành phố Hồ Chí Minh đó, thì có mấy người từ nước ngoài mang cái dịch đến đấy, đến để sinh hoạt bia rồi sẽ coi nhảy đầm vân vân, mà rất nhiều người đến đó nữa, người nước ngoài có người trong nước không, và bây giờ nó thành cái ổ dịch lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh thì còn nguy hiểm nữa.
Dạ vâng, thưa anh, có một tin tức cũng liên quan đến giới truyền thông là một phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam, một nữ phóng viên 43 tuổi là bệnh nhân 183, tiếp xúc với một cựu đại sứ Pháp tại Việt Nam, là ông này là bệnh nhân thứ 148. Thì thưa anh, cái ca này anh có biết xảy ra như thế nào và có hậu quả là Việt Nam News dừng xuất bản báo giấy vì phóng viên nhiễm COVID-19? Thì ký giả nếu mà bị bệnh thì có dính líu gì tới báo chí mà xuất bản đâu thưa anh?
Vâng, tôi có biết cái thông tin đó. Lúc đầu á, con gái tôi là cái người mà rất hoang mang trước cái tin đó, vì nó cũng là phóng viên truyền hình và công việc hiện nay của nó vẫn phải đi phỏng vấn rất nhiều người. Đài truyền hình vẫn cho phóng viên đi để có tư liệu phát sóng. Thì nó cũng sợ, bởi vì nó đọc, nó thấy rằng cái bà 40 mấy tuổi đó ở Việt Nam News là bị nhiễm do trong quá trình đi phỏng vấn cái bệnh và tình cờ lại trúng một cái người được phỏng vấn là bệnh nhân dương tính với lại COVID-19. Nên là con gái tôi nó rất lo lắng. Tôi cũng biết sơ sơ như vậy thôi, tôi chấn an cháu tôi bảo cũng không phải là cái xác suất mà gặp cái người dương tính không phải là cao lắm đâu. Đấy là một. Thứ hai là bây giờ nên đề xuất với lại ban lãnh đạo đài ấy, là chủ yếu ta phỏng vấn qua điện thoại. Nên chất lượng hình nó không thể ngon lành bằng là mình đến tận nơi có máy camera chuyên nghiệp, có micro chuyên nghiệp vân vân. Nhưng mà có còn hơn không thì cần có tin tức cho đài thì ta nên chủ yếu là đề nghị là phỏng vấn qua điện thoại, thu hình và đưa lên phát sóng cũng được. Đó là một cách. Còn cái thông tin cơ quan truyền thông đó đột ngột dừng xuất bản cái báo in vì lý do chị phóng viên của tờ báo đó, của cơ quan truyền thông đó nhiễm COVID-19 qua quá trình phỏng vấn, thì tôi cũng vô cùng ngạc nhiên. Tôi không hiểu nó có liên quan gì đến nhau đâu. Tôi cho nó rất kỳ quái mà tôi cũng không hiểu được.
Dạ, loan báo không xuất bản báo giấy trong vòng 2 tuần lễ. Vâng. Không biết là có chuyện gì lây nhiễm cho những người phụ trách việc in ấn không thưa anh?
Cũng có thể đấy, cũng có thể. Tôi nghĩ đấy là mình suy đoán thôi. Giả sử như cái cô đó, chị nhiễm bệnh, xong chị trở về, chị đi phỏng vấn và chị lại về tòa soạn làm việc, giao tiếp với lại anh em đồng nghiệp vân vân gì đó ở cái bộ phận mà báo tạp chí in bằng giấy á. Thế thì trong lúc chị ủ bệnh và bắt đầu có triệu chứng thì đã có dấu hiệu, tức là có khả năng lây cho đồng nghiệp rồi. Thì bây giờ cái số đồng nghiệp tại tòa soạn mà chị tiếp xúc á, chắc chắn bị đi cách ly. Thì làm sao mà làm việc được nữa, ví dụ như thế. Thì tôi nghĩ đấy là một khả năng mình phán đoán thôi, chứ còn họ nói vắn vắt quá mình không hiểu được.
Thưa anh, cũng có tin vui. Trong thời gian mà dịch bệnh COVID-19 ở đây thì Mỹ hứa là sẽ viện trợ gần 3 triệu đô la Mỹ cho Việt Nam chống dịch COVID-19, và Bộ Y tế Việt Nam lại thông báo rằng các doanh nghiệp sản xuất đến 5 triệu khẩu trang mỗi ngày. Thì có lẽ rằng đó là những tin vui cuối cùng mà chúng ta nói đến để kết thúc cái buổi bàn luận này thưa anh.
Vâng, đấy là những cái thông tin mà gọi là những cái điểm sáng lóe lên trong cái bức tranh đen tối của cái dịch COVID-19 này. Như anh vừa nói đó, Việt Nam vốn chỉ là một nước đang phát triển, mình nói thẳng ra là một nước nghèo, nguồn lực hạn chế, mà có quốc tế hỗ trợ giúp đỡ về tài chính để mà chống dịch thì đấy là điều đáng quý. Mà Hoa Kỳ tuyên bố là nó sẽ viện trợ cho Việt Nam gần 3 triệu đó.
Dạ vâng, cũng xin xen anh một triệu chỗ này. Thưa anh, cái nước anh em láng giềng mà 4 chữ vàng và 16 chữ tốt, mình đã từng viện trợ, đừng giúp đỡ cho hàng triệu khẩu trang thì không thấy giúp đỡ gì cả, mà anh Mỹ ở xa quá mà lại làm chuyện này có vẻ hơi trái ngược quá thanh.
Đó, đúng là cũng thế, nó cũng kỳ. Nhưng mà Thôi thì biết làm sao được, đó là chính sách của từng chính phủ, từng quốc gia. Và
chắc chắn rằng không có tin tức nào nói về Trung Quốc giúp cho Việt Nam. Có lẽ tại Việt Nam chưa có người nào tử vong, trong khi thì Ý và Tây Ban Nha đã được Trung Quốc giúp đỡ rất nhiều. Có lẽ là anh em nhà không có chuyện gì thì thôi để đó, không chừng phải không anh?
Cũng có thể là như thế, với hai là họ nghĩ rằng là cái số ca nhiễm ở Việt Nam cũng không nhiều, mới có khoảng hơn 100, và cái số ca chết thì chưa có ca nào.
Hơn 200 chứ, ca nhiễm hơn 200 rồi.
Cái lúc mà Trung Quốc quyết định đưa ra viện trợ cho Ý với Tây Ban Nha đó, thì Việt Nam chưa leo đến 200 đâu, cách đây mấy ngày mà cả tuần rồi. Nên thì lúc ấy Việt Nam mới khoảng 100, hơn 100 chỗ thôi. Còn cái số 207 là con số đến ngày hôm qua.
Dạ
mà
vâng.
Trung Quốc mà đưa hàng sang Ý với Tây Ban Nha đấy, để giúp đỡ đấy, thì nó lâu rồi. Cho nên lúc ấy Việt Nam còn khoảng 100, tôi ước lượng khoảng như vậy thôi.
Dạ vâng.
100 thôi.
À, có lẽ...
Thì họ nghĩ là nó dạ. không có nhiều.
Dạ
Việt
vâng.
Nam có thể là tự giải quyết được vấn đề của mình.
Dạ vâng. Thưa anh, cuộc bàn luận cho tiết mục Việt Nam tuần qua tối nay cũng đã mãn. Thay mặt quý khán giả xin cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo rất nhiều. Dạ.
Vâng, xin trân trọng kính chào nhà báo Phan Bách, cũng như là trân trọng kính chào khán thính giả và SBS Úc Châu.
Like, share, comment, hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.